Ngài Ubhatthada này cũng là một vị đặc biệt, nghĩa là Ngài lúc mà còn nhỏ đó, khoảng 12 tuổi đó, là Ngài đã gặp được Tổ Thương Na Hòa Tu. Ngài đi đến nhà dạy cho cái pháp buộc niệm, pháp buộc niệm tu hành. Buộc niệm đó là sao? Nghĩa là Ngài dạy rằng mỗi khi mà nghĩ một cái niệm ác á, thì lấy một hòn sỏi đen bỏ vào cái hũ, rồi nếu mà nghĩ một niệm thiện á, thì lấy một hòn sỏi trắng bỏ vào cái hũ, rồi mỗi tháng á, mới đem ra xét lại coi cái nào nhiều. Nếu mà sỏi đen mà nhiều hơn sỏi trắng á, là niệm ác nhiều hơn niệm thiện, thì phải cố gắng tu thêm nữa. Tu nữa sao dần dần á, dần dần thì cái sỏi đen với sỏi trắng nó ngang nhau, rồi dần dần cái sỏi trắng nhiều hơn sỏi đen, cho đến cuối cùng là còn toàn là sỏi trắng, thì Ngài thành công. Đó, nên đó gọi là tu, gọi là buộc niệm. Rồi trong ngày có một lần thì Tổ Thương Na Hòa Tu đã muốn gạn xem cái trí tuệ của Ngài, cho nên mới hỏi xem, nghĩa là ngươi bao nhiêu tuổi rồi. Thì Ngài thưa là con 17 tuổi. Thì những Tổ Thương Na Hòa Tu nói như vậy, nhưng mà thân ngươi 17 tuổi hay là tánh ngươi 17 tuổi? Ngươi 17 tuổi nhưng mà thân là 17 tuổi hay là tánh 17 tuổi? Cái gì nói cái nào? Ngài không trả lời mà Ngài hỏi ngược lại Tổ. Ngài hỏi hiện tại á, đầu thầy bạc á, là tóc thầy bạc hay là tâm thầy bạc? Nghĩa là đầu thầy đang bạc là tóc bạc hay tâm bạc? Thì ông Tổ nói là tóc ta bạc chứ không phải tâm ta bạc. Thì Ngài mới nói con cũng như vậy, thân con 17 tuổi chứ không phải tánh con 17 tuổi. Đó là thì Tổ biết đây là cái bậc trí tuệ, cho nên mới nhận đó, nhận rồi sao mới truyền pháp. Thì đây cũng để chỉ rõ cho mình thấy ý nghĩa ngay nơi cái thanh tướng gọi là vô thường sinh diệt của mình đây, có một cái bất diệt. Tức là sao? Thân là có 17 tuổi tức là có tuổi tác, có đen có bạc tức là có già, là có chết, phải không? Còn cái mà không có tuổi tác, không có đen trắng, không có mà gọi là bạc á, thì cái đó đâu có già chết, phải không? Thì cái đó cũng ngay nơi thân này. Thì vậy trong cái sinh diệt đó có cái bất diệt, phải không? Cho nên Tổ biết là như vậy, người này là có trí tuệ, là thấu được cái lẽ thật đó, cho nên nhận cho xuất gia, rồi sau đó mới truyền pháp. Thì các bạn kể truyền pháp là phi pháp diệt phi tâm, vô tâm diệt vô pháp, thuyết thị tâm pháp thời, thị pháp phi tâm pháp. Tức là phi pháp cũng phi tâm, không tâm cũng không pháp. Khi nói tâm pháp ấy thì pháp ấy lại là phi tâm pháp. Tức là sao? Đây người nói là cái chỗ mà gọi là cái chỗ mà chân thật đó, là nó phi pháp cũng phi tâm, tức là không phải pháp mà cũng không phải tâm. Tại sao? Pháp cũng là cái tên, tâm cũng là cái tên thôi, hai tên đối đãi nhau thôi. Còn cái thật đó thì nó không thuộc hai cái tên đó. Cho nên là không tâm thì cũng không pháp. Bởi vì có tâm là có pháp, hai cái đối nhau, phải không? Phải có tâm là có pháp, có pháp là có tâm đối nhau. Còn cái gọi là cái, gọi là cái thể thật đó đó, gọi là cái tâm thể đó đó, thì nó không có thuộc cái tên nào hết, nó không thuộc nằm trong đối đãi. Cho nên khi mà nói cái tâm pháp đó, thì cái pháp đó, đó nó cũng không phải là tâm pháp, hiểu không? Cho nên khi nói tâm pháp ấy thì pháp ấy là phi tâm pháp, tức là nó không thuộc ở trong danh từ, mà mình cần phải rõ cái gì là tâm pháp. Đó chính nó ở ngay nơi mình, chứ không phải ở trên cái danh từ đó. Cho nên những cái đoạn này là những cái đoạn gọi là những cái lời giống như những lời kinh sống, tức là vừa rồi nói về cái bài kệ truyền pháp của Tổ Thương Na Hòa Tu truyền cho Ngài Ubhatthada, tức là bài kệ nói rõ đây cái pháp thật đó là phi pháp cũng phi tâm, không tâm cũng không pháp. Khi mà nói tâm pháp ấy thì pháp ấy là phi tâm pháp, tức là nói tâm pháp đó rồi, nhưng mà lại tâm pháp đó là phi tâm pháp, tức là nói qua rồi thì các ngài giống như là nói qua rồi là phá, là phủi. Thì những cái đoạn này giống như cái gì học về kinh Kim Cang á, thì giống như Phật dạy á, cái như kinh Kim Cang Phật nói qua rồi cái thì Phật liền phủi, liền quét. Chẳng hạn như Phật nói là Phật pháp, nói Phật pháp xong rồi nói Phật pháp tức chẳng phải Phật pháp, phải không? Hoặc là nói thế giới tức chẳng phải thế giới. Nói qua rồi cái thì nói nó phi, nói như phủi quét, để cho mình không có chấp vào trong cái lời nói, trong cái ngôn ngữ, mà thấy được cái ý sống, ý sống của Phật, ý sống của Tổ, thì cái đó mới là cái quan trọng. Đó là Tổ thứ tư